Câu chuyện ngày thứ 7.
Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật nhà ở sửa đổi. Trong dự thảo mới nhất, Chính phủ chỉ đưa ra một phương án duy nhất về sở hữu chung cư có thời hạn. Theo lý giải, luật nhà ở năm 2014 đã có quy định cụ thể về thời hạn sử dụng nhà chung cư. Hết thời hạn sử dụng nhà chung cư mà không còn đủ điều kiện an toàn sử dụng thì phải phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại.
Ngay sau khi có thông tin không còn được sở hữu chung cư vĩnh viễn mà chỉ sở hữu có thời hạn đã gây ra nhiều ý kiến tranh luận trái chiều. Những người ủng hộ dự thảo luật thì cho rằng thông tin này sẽ giúp giảm giá nhà, người thu nhập thấp có thể mua được nhà. Nhưng không ít người dân, chuyên gia thẳng thắn đề nghị không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư. Bởi quy định này can thiệp đến quyền sở hữu, tác động rất lớn đến quyền lợi của người dân và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngay chiều qua, trong chương trình phiên họp thứ 21 cho ý kiến vào dự án luật nhà ở sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo luật mà vẫn giữ như hiện hành. Và để có thêm góc nhìn về vấn đề này, trong câu chuyện ngày thứ 7 hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi. Và bây giờ, xin mời biên tập viên Lê Tuyết bắt đầu câu chuyện ngày thứ 7.
Trước hết thì xin trân trọng cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
Vâng, xin chào quý thính giả của VOV ạ.
Vâng ạ, thưa luật sư Trương Thanh Đức, lý do mà các cơ quan soạn thảo đưa ra quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư đó là nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình cải tạo 2.500 khối chung cư cũ trên cả nước hiện nay. Thế nhưng thì quy định này lại ảnh hưởng đến tất cả người dân đang sở hữu chung cư. Phải chăng là cơ quan quản lý nhà nước đang đẩy cái khó sang cho dân?
Tôi cho rằng là đây là một cái vấn đề nó vô cùng là hệ trọng mà nó xuất phát không phải là bây giờ. Từ năm 2014 chúng ta đã trao đổi rất là nhiều rồi, thì lúc đấy mới chính thức chỉ áp dụng sở hữu đối với lại người nước ngoài thôi. Thế còn bây giờ thì dự thảo lần đầu có, sau đó bỏ ra và bây giờ lại bất thình lình lại đưa vào. Thế thì nếu như chỉ vì cái lý do là các cái căn hộ cũ mà cần phải cải tạo xử lý, cần phải dỡ bỏ đấy, thì tôi cho rằng là phải xem lại, không hợp lý. Ở cái chỗ là cái này nó là một cái ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi nghĩa vụ của người dân, mà theo quy định của hiến pháp là chỉ có Quốc hội thông qua phải ghi ở trong luật. Và trường hợp này chắc chắn vì các cái lý do mà đã được hiến pháp quy định thì lý do đây sẽ là vì sức khỏe của cộng đồng. Thế nhưng chỉ khi nào luật có hiệu lực thì mới áp dụng vào được. Chúng ta không thể nào lại quy định ngược trở lại là tôi đang sở hữu vĩnh viễn thế này thì luật hôm nay ra bảo tôi không được nữa, thì cái điều nó trái với nguyên tắc cơ bản. Vậy thì không có tác dụng gì đối với những cái chúng ta hướng tới là các cái chung cư cũ nát. Thế còn vài chục năm nữa thì mới lại tiếp tục xử lý các cái chung cư hiện đại, chung cư tốt, chung cư mới xây thời gian gần đây.
Và như vậy là như ý kiến của luật sư Trương Thanh Đức, đây là cái việc mà để mà lý do đưa ra là trong quá trình cải tạo 2.500 khối chung cư cũ trên địa bàn cả nước hiện nay thì nó không phù hợp ạ. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời ông và quý vị thính giả nghe phản ánh sau.
Trong suy nghĩ lâu nay của phần lớn người dân Việt Nam, bất động sản nhà ở không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu về chỗ ở mà còn được coi là khối tài sản lâu dài và vĩnh viễn của người chủ sở hữu. Vì thế, quy định về thời hạn sở hữu chung cư trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi có tác động lớn đến tâm lý và suy nghĩ của nhiều người, nhất là người dân đang sở hữu, sinh sống tại các căn hộ chung cư.
Kiểu này là phải tính toán lại rồi, cái mua cái nhà nó đâu phải là đơn giản đâu. Tính góp được bao nhiêu năm mua được cái nhà mà tự nhiên là rồi một thời gian rồi xong rồi lại phải đi, thì đến lúc mà mình không kiếm được tiền thì không biết là đi đâu.
Mình cũng phải đắn đo suy nghĩ xem là mình nên mua nhà chung cư hay là mua nhà mặt đất, thậm chí là một cái mảnh đất nhỏ thôi, nhưng mà nó được sở hữu lâu dài và vĩnh viễn, bởi vì mình có thể ở cho mình nhưng mà còn ở cho cả con cả cháu sau này nữa, cho nên là cũng phải cân nhắc thật là kỹ.
Ai cũng thích là tài sản của mình chứ không phải là cái kiểu mình đi thuê dài hạn như vậy.
Vẫn muốn là sở hữu lâu dài, bởi vì thực ra mà nói thì cái tài sản nhà cửa đối với người Việt Nam mình nhiều khi là nó lại là một cái tài sản để thừa kế rồi vân vân đấy, nên là mình nghĩ có thể là một cái thách thức và nhiều người họ sẽ khó có thể chấp nhận.
Ở một góc độ khác, nhiều ý kiến lo ngại điều này có khả năng tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản, tạo xu hướng mua đất thay mua nhà. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam phân tích.
Nếu quy định này có thể tạo thuận lợi cho việc chung cư cũ, nhưng mà cũng thể là tạo ra nhiều ý khác là người dân lại không mặn mà sử dụng chung cư tại các thành phố khác, trong khi đấy quỹ đất của chúng ta ngày càng hẹp. đất trần người đông. Việc sử dụng đất có hiệu quả thì vấn đề về chung cư vẫn là rất là quan trọng.
Vâng ạ, thưa luật sư ạ, ông có bình luận gì sau khi nghe những ý kiến mà chúng tôi vừa phản ánh ạ?
Tôi nghĩ rằng cái này thì nó xuất phát từ nhiều cái góc độ khác nhau, chúng ta phải hết sức cân nhắc để xử lý. Thứ nhất là cái vấn đề về pháp lý, quyết định hạn chế loại bỏ cái quyền sở hữu của người dân như thế nào là một câu chuyện chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Thứ hai là cái vấn đề về tính hợp lý, rồi thứ ba là cái vấn đề về cái tâm lý của người dân, tức là cái nó phù hợp với thực tế không, và với nhiều cái yếu tố khác để điều chỉnh về cái chuyện là chúng ta muốn là khuyến khích là xây nhà riêng lẻ hay là khuyến khích xây nhà chung cư. Thì nếu như mà chúng ta mà không cân nhắc, không cân đối các yếu tố cần thiết thì chính sách nó sẽ phản tác dụng, nó sẽ ngược, nó sẽ gây ra những cái phản ứng rất là tiêu cực, rất là không hay cho cái phát triển nhà ở cũng như cho cái đời sống, cho cái sở hữu, cho rất nhiều yếu tố khác của người dân. Thì tôi phải nói thẳng rằng cái trường hợp này thì chúng ta phải tách bạch rất là rõ, đầu tiên phải song phẳng với nhau thế này. Đất là phải ưu tiên cái người ở nhà chung cư hơn là cái người nhà ở riêng lẻ, vì đấy là cái nguyên tắc là hiệu quả hơn, tốt hơn, tiết kiệm hơn nguồn lực đất đai. Không có lý gì mà chúng ta lại hạn chế là cái chuyện đất ở chung cư là có thời hạn hoặc là bị những cái ràng buộc hơn. Cho nên là có hai phần, phần đất thì phải khẳng định rằng những người ở chung cư đấy là phải được sử dụng lâu dài, được quyền tương tự như quyền sở hữu và được rất giống như những người ở nhà khác. Còn cái phần thứ hai, phần nhà, thì nhà riêng lẻ hay là nhà chung cư đều một thời hạn nhất định là phải phá dỡ. Luật cũng quy định rồi, nếu nguy hiểm hay là bão lụt hay vì cái lý do nào đấy, cháy nổ hay động đất thì buộc phải phá dỡ, chứ không thể nói là vĩnh viễn được. Tất nhiên, cái chung cư thì nó dễ hỏng hơn. Và quan trọng nhất là gì? Nó không phải của riêng, nếu ảnh hưởng một gia đình và tự người ta phải quyết định là chính. Còn chung cư là không một ai quyết định thay người khác được. Xã hội phải quyết định, pháp luật và nhà nước phải quyết định thay. Ví dụ bây giờ nó có nguy cơ, nguy hiểm thì hàng trăm tính mạng của con người, cho nên cần phải xử lý. Cho nên đặt ra vấn đề thôi, thế là hoàn toàn đúng đắn. Vấn đề là xử lý thế nào. Ví dụ phải tuyên bố rất là rõ là vẫn được cái quyền sử dụng đất. Ví dụ tôi có 100 mét vuông nhà đất chẳng hạn, cộng với lại mấy chục tầng này, rồi cái khu vườn, khu sân, khu công trình, giao thông công cộng, thì tôi hình dung rằng mỗi người ít nhất phải sở hữu một vài chục mét, chứ không phải là lại mất hết, không có cái gì về đất đâu. Còn cái nhà thì câu chuyện nó rõ ràng thế này. Đến cái lúc mà chúng ta không thể sử dụng rồi, nó nguy hiểm đến tính mạng, không phải của chúng ta mà của rất nhiều người khác, thì phải xử lý. Thì lúc đấy câu chuyện sở hữu mới đặt ra, nhưng giải quyết nó thế nào thì lại một câu chuyện rất khó. Tôi nghĩ rằng là người đưa ra cũng có lý, dự thảo như thế cũng có lý nhất định. Người phản đối, phản ứng dữ dội cũng có lý nhất định. Có lẽ chúng ta phải tìm một cái giải pháp, chứ không phải là gạt bỏ hết hoặc là chấp nhận một cách đơn giản như vậy.
Đó là cần một cái giải pháp hài hòa hơn ạ. Thưa ông, là quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư thì có thể gây ra những tác động gì? Cụ thể, ông có thể phân tích thêm về cái việc mà ảnh hưởng đến thị trường bất động sản cũng như là quyền lợi của người mua chung cư ạ?
Chúng ta sẽ hình dung là nếu như bây giờ quy định thời hạn sở hữu thì chắc chắn là mọi người sẽ không muốn mua nhà chung cư nữa, vì chưa biết thế nào tâm lý của người ta cảm thấy là rất ảnh hưởng, rất là thiệt hại, rất là nguy cơ. Nhưng không phải là không mua chung cư thì người ta không mua nữa, thì giá nhà rẻ là rẻ nhà chung cư, còn nhà đất nó sẽ tăng lên. Thay vì giá như bây giờ chẳng hạn, rất có thể tăng đến gấp rưỡi, gấp đôi, vì cung cầu nó chỉ có thế thôi, thì sẽ bất hợp lý. Và lúc đấy chúng ta lại định hướng theo cái cách là dân lại ở nhà chen chúc, nó không kết nối được giao thông, được tiện ích, được rất nhiều cái thứ, thì đi ngược lại với lại cái quy hoạch đô thị và cái mong muốn một cái cuộc sống, một cái thành phố văn minh và phải hài hòa, phải đạt được rất nhiều cái thứ. Đơn giản nhất là ở một cái chung cư thì phải đóng phí, nhưng rất nhiều cái dịch vụ, rất nhiều cái tiện ích, nếu như chúng ta mà sử dụng một phần như thế ở bên ngoài thôi, chắc chắn là cái phí nó cao hơn. Cho nên mọi người nhiều khi cảm tưởng rằng ở ngoài rẻ hơn, không hẳn như thế. Và quan trọng nhất là cái bình diện chung của xã hội. Thì tôi cho rằng là muốn mục đích, mục tiêu thế nào thì đầu tiên phải chú ý đến cái câu chuyện là để cho người dân chấp nhận, để người ta hiểu vấn đề và người ta sẵn sàng ứng xử với cái cách là tiếp nhận, tiếp tục cái việc chuyển đổi ở nhà riêng lẻ sang nhà chung cư. Tất nhiên là vẫn có cái sự lựa chọn, nhưng cái xu thế, cái phần lớn nó phải là như thế thì chúng ta mới đạt được mục tiêu. Còn nếu không, chúng ta chỉ nói rằng là vì nguy hiểm cho tính mạng, vì là hết thời hạn thì phải phá dỡ mà quy định như thế, không kèm theo rất nhiều cái điều kiện khác, thì tôi thấy là nó sẽ rất sai lầm, thì tốt nhất là chúng ta nên dừng lại, chưa nên quy định.
Và qua số điện thoại trực tiếp của chương trình ạ, thì chúng tôi nhận được ý kiến của thính giả đặt câu hỏi cho luật sư ạ.
Xin chào khách mời của chương trình ạ, tôi có một thắc mắc muốn hỏi với khách mời như sau ạ. Hiện tại là tôi đang có một căn hộ chung cư rồi, thế nên là tôi biết được cái thông tin là sắp tới đây sở hữu chung cư sẽ trở nên có thời hạn mà không được vĩnh viễn như trước nữa, thì tôi cảm thấy rất là lo lắng. Thì xin được hỏi khách mời là với trường hợp như tôi đã mua nhà chung cư và đã có sổ rồi thì sẽ phải giải quyết như thế nào ạ?
Cái này thì nếu như mà giả sử tình huống mà Quốc hội thông qua cái quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư thì phải quy định rất rõ áp dụng cho cái thời điểm nào từ khi luật có hiệu lực đối với những cái nhà mà đã mua bán rồi, đã cấp sổ đỏ rồi, hay là những cái nhà chưa cấp sổ đỏ, hay là những cái dự án chưa xây dựng, chưa được cấp phép, tức là nó phải chốt được cái thời điểm thì mới đảm bảo được cái quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân. Còn về nguyên tắc thì pháp luật chúng ta quy định ấy, là những cái trường hợp mà hiệu lực hồi tố là nó phải thật cần thiết và nó không được ảnh hưởng đến cái quyền, cái lợi ích của các cái chủ thể. Nếu như tốt hơn, ví dụ đơn giản như là chúng ta hôm nay quyết định tiền lương của năm 2023 chẳng hạn, thì có thể áp dụng là quay trở lại từ đầu năm tăng lương là tốt. Nhưng những cái này thì nó không tốt, nó ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp lớn như thế này, thì về nguyên tắc quy định của luật chúng ta là không cho phép áp dụng hiệu lực hồi tố. Thế mà không áp dụng hồi tố thì như tôi nói ban đầu ấy, là không đạt được cái mục đích, thì chúng ta lại nhằm đến cái thứ khác cơ, chứ không phải là cái chung cư cũ mà đã phải xử lý.
Vâng ạ, xin cảm ơn thính giả đã đặt câu hỏi cho khách mời của chúng tôi. Và cũng liên quan đến nội dung mà thính giả vừa đặt câu hỏi, thì theo quy định của dự thảo luật thì quyền sở hữu nhà chung cư sẽ có thời hạn, khi hết hạn sử dụng thì buộc phải phá dỡ và tài sản bị tiêu hủy và không còn quyền sở hữu căn hộ. Nhưng quyền sở hữu đất xây dựng chung cư là lâu dài, và người dân thì được tiếp tục sử dụng phần diện tích đất có nhà chung cư nhưng phải nộp thêm kinh phí để xây dựng khu mới. Vậy thì theo ông, trong thực tế thì quyền sở hữu căn hộ và quyền sử dụng đất có nhà ở chung cư thì có dễ tách bạch như vậy để mà đảm bảo cái quyền sở hữu tài sản của chủ sở hữu hay không?
Tôi cho rằng là cái việc tách bạch thì khi mà nó đã có diện tích rồi, nó có mét vuông rồi, nó có tất cả mọi cái tiêu chí rồi, rồi sở hữu chung giữa người dân với chủ đầu tư hiện nay là đều có rồi, quy định là theo mét xây dựng, phổ bì hay là theo thông thủy, thì chúng ta chỉ làm một cái phép tính rất đơn giản là chia cái diện tích nhà. Tất nhiên là còn một số cái yếu tố khác thì khi mà quy định cụ thể chúng ta sẽ phải xử lý. Cho tổng cái diện tích đất thì chúng ta sẽ hình dung là nó ra được một cái con số tương đối là rõ ràng. Thế nhưng mà quan trọng hơn thì nó không phải là ở cái chỗ đây. Quan trọng là nó ở những cái yếu tố, những cái đặc điểm, những cái yêu cầu khác. Ví dụ như là cái việc mà nhà riêng chúng ta khi mà đã không sử dụng được nữa, đã bị hỏng phải phá dỡ đi, thì nó cũng giống hệt như là nhà chung cư sẽ phải xây lại. Thì xây riêng thì mất theo một cái tiền để nó tương đương cái nhà cũ, thì mất cái tiền như vậy thì cái nhà chung cư cũng như vậy, cũng tương đương như vậy. Cho nên nếu nói về nguyên tắc, về logic thì nó cũng tương đối giống nhau, chứ nó không phải là quá khác biệt, vì mọi người cứ cảm giác chưa đi vào cụ thể, chưa phân tích thì thế thôi. Nhưng và tất nhiên nó có những cái điểm rất là khác, đấy là cái riêng thì nó rất dễ, còn đối với chung thì phải nói rất là khó. Cái khó đấy thì nó có hai phần nhé. Mọi người đừng nghĩ rằng là chỉ có cái phần bất lợi cho người dân, tôi cũng ở chung cư.
Chủ đầu tư cũng thế.
Nó có những cái lợi cho người dân. Về nguyên tắc này này, nếu mà sở hữu của anh thì khi mà nhà hỏng anh buộc phải phá dỡ là anh phải bỏ chi phí, bỏ tiền ra phá dỡ. Chẳng may nó đổ, nó gây tai nạn, nó ảnh hưởng đến người khác, anh là sở chủ sở hữu, anh sẽ phải chịu trách nhiệm đối với cái nguồn nguy hiểm cao độ, đối với cái tai nạn, đối với cái thiệt hại đấy xảy ra. Nhưng nếu như đằng nào nó cũng đến ngày đến giờ phải phá rồi, nó chỉ khác nhau cơ bản là tuyên bố hết tài sản sở hữu tôi sẽ phá, hay coi như là đến lúc đấy phá rồi thì đương nhiên, mặc nhiên tự dưng hết sở hữu vì nó phá thành cái đống sắt vụn rồi. Nếu như mà tuyên bố trước thì có khi người dân được lợi, không phải mất tiền chi phí để phá dỡ, nhà nước sẽ phải làm cái việc đấy, có phải có tài sản của tôi đâu. Đấy, lý luận thì luật có lẽ là phải điều chỉnh tất cả những cái chuyện đấy, mà tôi nghĩ cần phải quy định như thế. Giả sử có tài sản sở hữu thì nói rõ là trường hợp đấy nhà nước phải hỗ trợ. Mình khuyến khích chung cư mà, khuyến khích cái tập trung các thứ nó có lợi ích hơn, hiệu quả đất đai hơn, thì mình phải chấp nhận là ngân sách, nguồn thu vân vân, cái thứ hỗ trợ những cái thứ như thế, chứ không hỗ trợ người ta xây nhà. Còn trên thực tế thậm chí chúng ta còn phải hỗ trợ nhà ở xã hội, rồi đối tượng này, đối tượng kia, rồi hạ tầng vân vân, mọi thứ chúng ta hỗ trợ đấy chứ. Thế giả sử cái chung cư đấy sau này mà cần phải làm lại đường thì có lẽ nhà nước cũng làm lại đường. Tại sao lại cứ phải bắt người dân làm lại đường? Vì ở riêng người ta có phải làm lại đường đâu. Mà tôi chung cư cần phải khuyến khích hơn thì lại bắt tôi phải bỏ tiền để làm đường. Giải quyết được những cụ thể như thế thì tôi nghĩ rằng chưa biết cái nào lợi hơn cái nào. Chứ không hẳn là bất lợi hoàn toàn đâu ạ.
Vâng, các chuyên gia cũng cho rằng là không thể đồng nhất thời hạn sử dụng nhà chung cư với quyền sở hữu nhà chung cư, vì đây là hai phạm trù khác nhau và không thể lấy cái thời hạn sử dụng làm căn cứ để chấm dứt quyền sở hữu của người dân khi mà mua chung cư. Vậy thì ý kiến của ông như thế nào?
Về mặt pháp lý thì hoàn toàn đúng. Vì tôi đã có quyền sở hữu thì tôi toàn quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt, dùng hay không dùng, bán hay không bán, tặng cho hay từ bỏ hay là phá hủy cái căn nhà đấy là quyền của tôi. Nhưng chúng ta lại hình dung cái mặt khác. Anh có một cái xe hay một cái tài sản bình thường, anh có thể hủy bỏ nó. Nhưng đối với cái nhà thì rất nhiều trường hợp, đa số như thế, xây dựng phải xin phép, cải tạo phải xin phép, phá hủy phải xin phép. Chứ không đơn giản mà anh lại bảo tôi đốt nhà, trường hợp đấy thậm chí phạm tội. Nó ảnh hưởng đến xã hội, đến cái khác. Thế thì cái việc mà hết thời hạn này thì rõ ràng là so sánh với một cái tài sản khác thì tôi không bao giờ hết, vĩnh viễn. Nó hỏng lên đâu đấy thì bỏ ra đấy là xà bần hay là cái đống xi măng vôi vữa vụn ấy thì cũng là sở hữu của tôi. Tôi có thể bán sắt vụn hoặc là bán những cái thứ đấy để đổ móng san nền ở đâu đấy. Thế nhưng chúng ta lại phải suy nghĩ hơn một chút. Hoàn toàn có thể quy định như thế. Vì sao? Vì bản chất, như tôi đã nói, nó là thời điểm, quyết định một cái thời khắc. Chúng ta tuyên bố là hết thời hạn sở hữu, đằng nào cái ngày cái giờ đấy, giả sử không tuyên bố như vậy thì theo luật quy định, trước cũng làm rồi và luật tiếp tục quy định là người dân phải ra khỏi khu đấy vì không đảm bảo an toàn nữa, nó nguy cơ nó sập đổ. Thì lúc đấy chúng ta ra khỏi rồi, cái quyền sở hữu chúng ta thì sẽ ít tiền hơn, sẽ phải bỏ chi phí nhiều hơn để bù cho cái tháo dỡ, chứ không phải là tháo dỡ mà được, hoặc là nếu có thì nó không đáng kể gì cả. Thì nó chỉ khác nhau là trước thời điểm đấy, sau thời điểm đấy một thời gian rất là ngắn thôi. Nếu chúng ta lý thuyết là di rời một cái chúng ta tháo dỡ luôn thì nó chỉ trong một vài tháng chẳng hạn. Thế còn cái cách thứ hai là chúng ta bảo tôi có quyền sở hữu vĩnh viễn nhưng cuối cùng tôi phải ra khỏi nhà, tôi cũng không được đến đấy nữa vì mất an toàn, tôi cũng không được làm gì nữa, hoặc là tôi phải bỏ tiền cho tôi di rời cái đấy, đào móng lên để xây lại, thì có lẽ tôi nghĩ là cái chi phí nó ghê gớm lắm, nó lớn lắm chứ không phải đơn giản đâu. Thì cuối cùng hậu quả pháp lý nó như nhau, chúng ta phải xét đến cái dài, cái cuối cùng, chứ không phải là chỉ dừng lại tự dưng tôi mất quyền sở hữu, mất nhưng lại được tiếp chứ. Chứ đâu có phải mất là mất hết. Tự dưng mà mất của tôi mà không bù cho cái gì của tôi không được dùng nữa thì được, nhưng đây mất để xây lại, để vòng lặp lại. Và tôi mới đề nghị rằng trường hợp đấy tốt nhất là nhà nước phải hỗ trợ một số thứ.
Và quay trở lại với một trong những lý do của cái việc mà sửa đổi luật, thì thực tế thì việc di rời để cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì rất khó khăn do là tiến độ cải tạo và phương án di rời và đền bù tái định cư không rõ ràng. Ở nhiều nơi thì người dân cũng đã mất niềm tin về quá trình cải tạo và phương án di rời nên vẫn quyết định là bám trụ ở tại những cái chung cư cũ, thậm chí là đã gây nguy hiểm. Và dự thảo luật nhà ở sửa đổi đưa ra quy định là khi thời hạn sở hữu chung cư cũ chấm dứt thì người dân được tiếp tục sử dụng phần diện tích đất có nhà chung cư nhưng phải nộp kinh phí để xây dựng khu mới. Vậy thì theo ông, cái hài hòa như ông vừa phân tích ấy, nó có phù hợp không giữa hai bên?
Nếu mà chỉ là phá đi và anh tự xây lại thì nó không còn là chung cư nữa, nó là nhà bình thường cũng thế. Thế chúng ta phải xử lý thế nào chứ? Đấy, tôi mong muốn là phải quy định rõ cái điều này. Thế còn cái việc mà bảo là vì sở hữu mà không di rời được, vì sở hữu mà khó khăn giải tỏa, tôi bảo không phải. Đấy thì lại có lẽ là phải xem lại. Tôi không còn quyền sở hữu nữa, nhưng không thể đuổi tôi ra đường được. Lúc đấy phải xử thế nào? Chẳng nhẽ bảo cứ đi hết đi, không thì tôi sẽ trục xuất xuống dưới đường, xuống muốn đi đâu thì đi. Nhà nước kiểu gì cũng phải bố trí tái định cư hay là thuê mướn hay một cái gì đấy. Để, vì nó vấn đề an sinh xã hội, vấn đề trật tự xã hội, vấn đề quyền lợi của số đông, và rất nhiều người lúc đấy không có tiền để đi đâu cả, không thể nói là không làm gì. Hoặc kể cả ngày hôm nay chúng ta rất nhiều chung cư, tôi nghĩ rằng vẫn có những chung cư mà nhiều người chưa mua chứ, hoặc người ta thuê thôi nhưng cuối cùng vẫn cứ khó khăn không di rời người ta được, do không có chỗ tái định cư, đặc biệt là do không có quyền lợi thỏa đáng. Bây giờ dễ hơn sau này rất nhiều mà còn không làm được. Dễ hơn ở cái chỗ gì? Khu Thành Công, khu Nguyễn Công Trứ, khu Kim Liên, Trung Tự vân vân, rất nhiều nhá. Trước đây là ở 5-6 tầng này, bây giờ dự án đã từng cho xây lên 10 tầng, thậm chí 20-30 tầng. Đáng tiếc là chúng ta cái chính sách không đúng. Bây giờ chúng ta lại chặn đứng không cho phép xây cao lên thì không có chủ đầu tư nào người ta làm, nhà nước không bỏ tiền ra làm, dân không có tiền làm, chủ đầu tư không làm. Thế là dân cứ sống trong nguy hiểm bao nhiêu năm nữa. Đấy là cái sai của chính sách vĩ mô chứ không phải sai của người dân đâu ạ. Thì người ta muốn đi là người ta phải hứa hẹn rằng bao giờ có nhà quay lại này, chắc chắn này. Thứ hai là người ta phải ở một cái diện tích nào đấy. Ngày xưa tiêu chuẩn chúng ta ở 20-30 m², bây giờ nếu ở như thế không được, phải cho người ta gấp 3 lần như vậy. 20 bây giờ phải thành 60 m², người ta sẵn sàng đi ngay, người ta chỉ có được thôi, có mất gì đâu. Nhưng bây giờ cải tạo một khu chung cư cứ mười mấy năm không được, người ta đi xong không về nữa, không có nhà ở và cứ lửng lơ như thế thôi. Hoặc là cái tái định cái mà diện tích người ta lấy lại theo cái tiêu chuẩn bây giờ thì nó quá thấp, trong khi đó cái giá trị đất đai rồi trồng tầng nó lên kinh khủng, rất nhiều người có lợi, người ta phải có lợi nhiều trong đấy chứ, vì cái chung trong đó phải có người ta đầu tiên. Chính sách đất đai của mình cũng thế, phải ưu tiên đầu tiên những cái người mà phải hy sinh, phải ra đi rồi phải thay đổi, phải vì mọi người. Trường hợp đấy khẳng định không phải vì người ta mà vì mọi người là chính, còn bản thân người ta, thậm chí người ta vào tổ chết cũng được, nhưng vì cái chung không thể thế được, không thể nói thế được. Mà nếu như thế thì nhà nước phải chịu nhiệm, thì đấy là vì xã hội, cho nên phải có chính sách rất là rõ ràng, rất là riêng biệt và rất là ưu ái theo cái hướng để mọi người cảm thấy rất là đồng thuận, rất là hợp lý để mà ủng hộ.
Thưa quý vị, là thực tế cũng cho thấy là chung cư là loại tài sản có tính thời gian và có sự xuống cấp về công năng sử dụng theo thời gian. Và sau đây thì một số ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được về giải pháp để mà giải quyết thực tế này.
Cái việc mà sở hữu có thời hạn hay không có thời hạn thì cái này là vấn đề chính sách, nhưng nó phải đồng bộ đối với nhà chung cư. Khi mà chúng ta đặt ra vấn đề là sở hữu có thời hạn,
trong khi đó đất của chúng ta lại giao là coi như là không có thời hạn, lúc giải. Thế thì đây nó sẽ bị vênh nhau. Tại sao chúng ta không mạnh dạn kiến nghị đi? Coi như là thuê, coi như là nhà chung cư 50 năm, đất cũng thuê 50 năm. Hết 50 năm, nếu anh có nhu cầu được, anh được ưu tiên thuê tiếp. Rất rõ ràng thế đi.
Singapore là họ quy định trong luật, và khi mua bán nhà ở, họ quy định hẳn. Cái nhà này tôi bán cho anh là 99 năm, đang gọi là vĩnh viễn. Nhưng có nhà chỉ có 40 năm, 50 năm thôi. Ngay từ đầu người ta mua, người ta được biết được tôi mua nhà này thời hạn bao nhiêu. Chứ không phải tôi mua cái nhà này là tôi nói là tôi ở đây mãi mãi. Không có. Vâng. Cái chỗ này tôi đề nghị là cần làm rõ để chúng ta giải quyết được một cách hiệu quả cái thời hạn của quyền sở hữu. Và đây sẽ là cái mắt xích gây ra nhiều cái tranh cãi nhất.
50 năm hay 70 năm là do cái chất lượng công trình. Thì rõ ràng chúng ta có thể là hơn. Thế nhưng mà sau khi mà chúng ta cải tạo đó thì chúng ta cũng phải có một cái cơ chế làm sao mà để người dân tiếp tục được gọi là tiếp cận, tiếp tục được mua hoặc là như thế nào đó.
Vâng ạ, vừa rồi là ý kiến của ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội. Vậy thì theo luật sư ạ, giải pháp nào là tối ưu nhất vấn đề quyền sở hữu chung cư, vừa đảm bảo được mục đích là quản lý nhà nước và vừa đảm bảo và bảo vệ tốt nhất cái quyền của chủ sở hữu?
Tôi nghĩ rằng là có ít nhất là hai cách mà chúng ta phải tiếp cận. Một là chúng ta phải coi đây là vì cái chung, vì cái cộng đồng, vì cái số đông, thì chúng ta sẽ phải xử lý khác với lại căn hộ riêng lẻ như tôi nói từ đầu. Cái thứ hai là chúng ta phải phân loại ra, phải tạo ra thị trường, tạo ra nhu cầu để nó phù hợp với lại số tiền đầu tư và cái nhu cầu của từng người. Ví dụ, ít nhất có 4 loại như thế này, phải phân biệt rất là rõ ràng, phải phát triển theo cái hướng đấy để thị trường người ta có đủ khả năng lựa chọn. Thứ nhất là cái nhà đất vĩnh viễn, nhà vĩnh viễn như hiện nay. Vì cả cả luật mới, theo tôi là hợp lý là không thể điều chỉnh ngược trở lại. Thứ hai là cái dạng đất vẫn vĩnh viễn nhưng nhà có thời hạn. Nhà nào cũng có thời hạn cả thôi. Ví dụ bây giờ 50 năm mà đến lúc đấy luật quy định rõ rồi, kiểm nghiệm lại nó vẫn tốt thì dùng 70 năm, thậm chí 100 năm nếu như nó còn tốt. Thứ ba là cái dạng nhà đất có một thời hạn nhất định thôi, tức là mua có thời hạn. Ví dụ như là cái tòa Pacific ở Lý Thường Kiệt thì rất lâu năm rồi là cũng là nhà ở đấy chứ, thì đã là thời hạn 40 năm, coi như thuê dài hạn. Còn cái dạng cuối cùng đấy là nhà thuê. Thậm chí chúng ta phải quay trở lại ngược cái quan điểm là chính sách phải hạn chế cái sở hữu vĩnh viễn. Khuyến khích cái nhà thuê vì giá nó mới rẻ, mới phục vụ nhiều người. Còn bao giờ chúng ta thừa nhà rồi thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại khuyến khích cái nhà sở hữu. Cái nhà thuê đấy thì giá nó rất là rẻ, nó rất là hợp lý. Người nghèo nào cũng có nhà. Còn bây giờ người trung bình, người khá giả mua nhà đã rất là khó. Làm sao mà cứ đưa ra khẩu hiệu rằng là cái người nghèo phải có nhà thì nó cái không làm được. Người nghèo có nhà ở nhưng mà nhà thuê giá rẻ là hợp lý. Đấy, thì tôi nghĩ rằng phải tạo ra hành lang pháp lý và thị trường cho bốn loại như thế, nó sẽ phân khúc rất khác nhau, giá cả rất khác nhau và theo nhu cầu nguyện vọng lựa chọn. Vì có những người ta già lắm rồi thì người ta bảo ở nhà 20-30 năm thì tốt rồi, vì đời con đời cua cua máy đời cái đào, con cái người ta trưởng thành và sau này nó thuận lợi hơn bố mẹ rất nhiều, không việc gì lại phải lo thay. Thế nhưng nếu mà chúng ta lại không tạo ra nhiều cái lựa chọn như thế thì nó sẽ không phải là thị trường và nó sẽ không đáp ứng được cái thực tế.
Và câu chuyện thuê nhà, thuê chung cư cũng là một câu chuyện mà giải pháp mà các nước trên thế giới đã áp dụng rất là nhiều ạ. Thưa quý vị và các bạn, không thể phủ nhận thực tế là theo thời gian sử dụng thì dù là chung cư cao cấp thì các nhà chung cư sẽ xuống cấp và hạn chế công năng sử dụng. Theo các chuyên gia thì cùng với việc đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn của quy định này thì cần khuyến khích các loại hình dự án xây dựng nhà ở cho thuê như là kết hợp truyền thống, định hướng để người dân có thể tiếp cận dần với loại hình dự án này và đồng thời thì có cơ chế đãi ngộ trong việc thực hiện đầu tư dự án và kiểm soát giá nhà ở phù hợp với mức thu nhập của người dân. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn luật sư Trương Thanh Đức đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.